chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin xem Bát Chánh Đạo thứ sáu. Điều thứ sáu là chánh định. Định là nói tâm an trú tại một chỗ, nhất định không thay đổi, nhất định không dao động. Phật ở chỗ này dạy chúng ta, tâm của chúng ta cần nên an trụ ở thập thiện nghiệp đạo. Cần nên an trụ ở danh hiệu Di Đà. Các bậc tổ sư đại đức thường nói, chánh trợ song tu. Chúng ta nhất định phải biết, nhất tâm xưng niệm A-di-đà Phật là chánh tu của chúng ta. Nhất tâm an trụ thập thiện nghiệp đạo là trợ tu của chúng ta. Như vậy mới có thể được sanh tịnh độ. Đại đức xưa nói rằng, ái bất trọng, bất sanh ta bà. Tại sao lại đi vào trong lục đạo vậy? Cái nhân tố thứ nhất là ái dục. Ái không đoạn là không có cách gì ra khỏi thế giới ta bà. Niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ. Cho nên niệm Phật phải chuyên tâm, phải chuyên nhất. Thế Tôn ở trong kinh điển nói cho chúng ta biết rõ ràng sự thù thắng của thế giới Tây Phương. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều tán thán A Di Đà Phật. Ngài rốt cuộc thù thắng ở chỗ nào vậy? Sự thù thắng của Ngài chính là ở thế giới đó không có nghịch cảnh, không có ác duyên. Thù thắng ở chỗ này. Cho nên sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho dù ở trong A Lại Gia Thức của chúng ta vẫn còn tập khí ác chưa có đoạn hết, cũng không bị thoái chuyển. Đây là đạo lý gì vậy? Ở trong tâm thức tuy có chủng tử tập khí phiền não, nhưng mà không có duyên, nó không khởi hiện hành. Nhân phải cộng thêm duyên mới khởi hiện hành, mới kết quả. Nhân không có duyên sẽ không kết quả. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có ác duyên, cho nên quả báo ác ở nơi đó thảy đều không có. Chúng ta cái thế gian này có biết bao nhiêu tai nạn. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có. Vì thế ở bên đó chỉ có tiến bộ, chứ không có thoái bộ. Tiến bộ Nhanh hay chậm, mỗi người không giống nhau, nhưng mà chắc chắn sẽ không thoái bộ. Lại huống hồ người thế giới Tây Phương Cực Lạc, ai nấy đều là vô lượng thọ, thọ mạng dài lâu, tiến bộ chậm một chút cũng không sao cả, cũng là một đời thành tựu. Nói tiến bộ chậm trễ một chút cũng không phải cảnh giới của phàm phu chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì thế giới Tây Phương Cực Lạc, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Chư thượng thiện này cũng có rất nhiều cách giảng giải khác nhau. Chúng ta biết thế giới Tây Phương có bốn độ cửu phẩm. Tiêu chuẩn của mỗi một độ đều không giống nhau. Chúng ta nói thấp nhất, thượng thiện của phàm thánh đồng cư độ chính là thập thiện nghiệp đạo. Thượng thiện của thực báo trang nghiêm độ Bồ Tát đẳng giác, có thể thấy tiêu chuẩn của thượng thiện không như nhau. Nhưng mà thế giới Tây Phương rất đặc biệt, cùng thế giới phương khác không như nhau. Nó tuy có bốn độ, nhưng mà đại chúng của bốn độ thường xuyên chung sống với nhau. Câu hội nhất xứ, đây quả là quá thù thắng rồi, là điểm mà thế giới mười phương đều không có, chỉ có thế giới Tây Phương mới có. Sự thù thắng của nó đâu vậy? Thù thắng ở chỗ tuy chúng ta là người giảng sanh hạ phẩm phàm thánh đồng cư độ, thế nhưng mỗi ngày có thể cùng với những Bồ Tát đẳng giác, Bồ Tát lớn của Tịch Quang độ, thực báo độ này, như Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Bồ Tát Di Lặc mà chúng ta thường thường hay biết, hằng ngày sống cùng với nhau, chung sống với những người này, tiếp nhận sự huân tập của họ. Cho nên chúng ta có thể tưởng tượng biết được, cũng là tiến bộ chậm trễ nhất, cũng nhanh hơn nhiều so với mười phương thế giới. Mười phương thế giới đâu có cái duyên phận tốt như vậy. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, có thể hằng ngày chung sống với những Bồ Tát lớn này, được sự giúp đỡ của họ, vô tình một cách rất tự nhiên liền dũng mãnh tinh tấn. Cho nên thế giới Tây Phương không thoái chuyển, thế giới Tây Phương thành tựu nhanh. Chúng ta ở trong kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ nhìn thấy, người hạ phẩm giảng sanh của phàm thánh đồng cư độ, chỉ cần 12 kiếp là hoa khai kiến Phật. Hoa khai kiến Phật là cảnh giới gì vậy? Thực báo độ. Phàm thánh đồng cư độ là phàm phu mang theo nghiệp, một phẩm phiền não cũng chưa có đoạn. Thời gian 12 kiếp, họ liền có thể chứng được địa vị Bồ Tát sơ trụ viên giáo. Ở trong biệt giáo họ đã đăng địa rồi. Mười hai kiếp ở nơi chúng ta xem ra là rất dài, ở người thế giới Tây Phương Cực Lạc xem ra rất ngắn. Tại sao vậy? Họ thọ mạng dài, họ thọ mạng là vô lượng kiếp. 12 kiếp thì có đáng gì? Cũng như người thế gian này của chúng ta thọ mạng 100 tuổi, thế 12 kiếp giống như 12 ngày vậy. Bạn mới biết cái này thù thắng. Cho nên tâm của chúng ta có thể định ở Tây Phương tịnh độ, có thể định ở một câu Phật hiệu này, vậy là chúc mừng bạn rồi. Bạn là chánh định thuần chánh. Chánh định thù thắng vô song. Lại cộng thêm tâm của bạn định ở thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta đời này làm người, sinh hoạt làm việc, đối nhân xử thế tiếp vật, mỗi tâm mỗi niệm, ngôn ngữ tạo tác đều không trái ngược thập thiện nghiệp, là nhất định được sanh. Đây là chánh định của Bát Chánh Đạo, nói ở trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Nói thì nghe dễ dàng, thật sự không bị dao động bởi ngoại cảnh mới là định. Từ đó cho thấy người chân thật tu hành khó. Thật sự là không nhiều. Nguyên nhân gì vậy? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, tâm dao động rồi, cái định này đã mất rồi. Đây là điều rất đáng tiếc. Cái này ở trong Phật Pháp gọi là ma chướng. Ma chướng chính là ngoại duyên không tốt. Ngoại duyên đã phá hoại chánh định, chánh tinh tấn của bạn rồi. Gần đây, mấy ngày nay, có đồng tu từ Trung Quốc đến nói với tôi. Trước đây có không ít người thọ trì bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ, nhất tâm niệm Phật. Gần đây đã bị sự ảnh hưởng của ngoại giới. Có rất nhiều người nói bản hội tập này không đáng tin cậy. Không thể học cái bản này. tính tâm dao động rồi, thoái chuyển rồi, đây chính là không có chánh định. Không học bản hội tập, hiện nay họ đề xướng bản của Khang Tăng Khải, không sai. Nói thật ra, Kinh Vô Lượng Thọ hiện tồn tại 9 loại phiên bản. Bất kể thọ trì loại phiên bản nào, cũng đều có thể giảng sanh. Tuyệt đối không phải nói một bản nào đó có thể giảng sanh, bản nào đó không thể giảng sanh. Cái này là nhất định sai lầm. Chúng ta đối với 9 loại bản này rốt cuộc tuyển chọn như thế nào? Nói thật ra, lão cư sĩ Hạ Liên Cư khi hồi tập cái bản này, lão cư sĩ Mai Quang Hy đã nói rất rõ ràng ở trong lời tựa. Tuyệt đối không phải yêu cầu mọi người thấy đều học bản hội tập của ông, không phải vậy. Ông không có cái ý này. Ông chẳng qua là dùng cái bản này lôi kéo mọi người tha thiết học theo Kinh Vô Lượng Thọ. Tại sao dùng cái bản này để lôi kéo vậy? Kinh Vô Lượng Thọ có 5 loại bản nguyên dịch. Văn tự phiên dịch của mỗi loại bản đều có một bộ phận rất khó đọc. Chúng ta đọc không trôi chảy. Ý nghĩa thật sự thì cần người giảng giải mới hiểu. Không có người giảng giải, chúng ta thấy không rõ ràng. Ông bản hội tập này, cái hay là văn tự lưu loát, chúng ta đọc rất trôi chảy. Nghĩa lý rõ ràng, không cần người giảng, chúng ta đọc xong đều có thể hiểu, hiểu ý nghĩa của nó. Cái hay là ở chỗ này. Thật sự phù hợp với nguyên tắc làm văn chương trước đây của người Trung Quốc. Giảng yếu tường minh. Bản hội tập của ông làm được 4 chữ này. Đơn giản, vắn tắt, cũng cặn kẽ, cũng minh bạch. Dùng 4 chữ này làm tiêu chuẩn để nhìn lại 9 loại bản thì bản này của ông là số 1. Chúng ta căn cứ vào cái gì để chọn bản của ông vậy? Là căn cứ giảng yếu tường minh để chọn bản hội tập này. Ngày nay ở hải ngoại, hầu như đều thọ trì cái bản này. Người được lợi ích từ bản này quá nhiều rồi. Chướng duyên ở hải ngoại thì ít. Chướng duyên ở trong nước thì nhiều, nghiêm trọng. Thế nhưng, bất kể chướng ngại đến như thế nào, thì chân lý rốt cuộc vẫn là chân lý. Chánh pháp cuối cùng vẫn là chánh pháp. Bạn có thể chướng ngại 30 năm, 50 năm, thậm chí là 100 năm. Người sau này, tôi tin tưởng, chắc chắn vẫn là đọc cái bản này. Tại sao vậy? Bản này dễ đọc. Cho nên họ không có cách gì chướng ngại một vạn năm, không có cái năng lực này. người chướng ngại, họ rấp tâm như thế nào? Nếu như tâm của họ không thuần chánh thì nhất định đọa lạc. Đây là phá hoại chánh niệm của người khác, chắc chắn đọa lạc. Tôi cũng đã từng nghĩ đến, đồng tu đại lục đã là ưa thích bản hội tập của Khang Tăng Khải, phản đối bản hội tập, chúng tôi tìm một thời gian đem bản của Khang Tăng Khải giảng thật kỹ một lần để lưu hành đến Trung Quốc đại lục. Cái này là việc tốt. Bạn thích cái gì, chúng tôi sẽ giảng cho bạn cái ấy. Người ưa thích bản hội tập cứ học bản hội tập, ưa thích bản của Khang Tăng Khải thì học bản của Khang đều tốt. Điều quan trọng nhất, mấu chốt của việc có thể thành tựu hay không là tâm bạn có định hay không. Đây mới là khâu then chốt chân thật. Kinh giáo tuyệt đối không phải đọc qua là có thể thành tựu, không có cái đạo lý này. Nói được mà không làm được thì không phải chân trí tuệ. Nói được mà không làm được chẳng liên quan gì với liễu sanh tử xuất tam giới. Chỉ chẳng qua là khẩu thiện mà thôi, không thể giảng sanh. Thật sự muốn giảng sanh, tôi trước đây khi giảng kinh đã giảng rất nhiều lần. Tôi nói tam bối cũ phẩm là nhân gì tạo nên vậy? Cách giảng của tôi không giống với cách nói của tổ sư Đại Đức xưa nay. Cách nói của tôi là chúng ta đem giáo nghĩa của Kinh Vô Lượng Thọ hoàn toàn đều làm được rồi. Điều mà Phật ở trong Kinh giáo bảo chúng ta làm, chúng ta thấy đều làm rồi. Vậy chúng ta không được phép làm, chúng ta quyết định không có vi phạm một điều nào, thì người này là thượng thượng phẩm giảng sanh. Nếu như họ chỉ có thể làm được 90%, còn có 10% họ chưa thể làm được, thì người này là thượng trung phẩm giảng sanh. Giả như họ chỉ có thể làm được 80%, 20% họ chưa thể làm được, đây là thượng phẩm hạ sanh. Bạn từ cái này cứ hạ dần xuống, hạ xuống đến hạ phẩm giảng sanh cũng phải làm được 20%. Hai mươi phần trăm cũng không thể làm được thì không thể giảng sanh. Tôi dùng cái phương pháp này giảng, các bạn nghe xong cảm thấy có đạo lý hay không? Phật dạy chúng ta tu hành phải hành. Kinh giáo không thể ứng dụng vào hành vi đời sống của mình, thế thì có lợi ích gì? Chỉ nói suông thôi. Khẩu thiện, tâm bất thiện, hành bất thiện, chắc chắn không thể giảng sanh. Cho nên tâm phải định ở trong pháp môn mình tu, tâm phải định ở trong thập thiện nghiệp đạo. Nếu như chúng ta đem tâm định vào thập thiện nghiệp đạo, không cầu sanh tịnh độ, tương lai bạn nhất định sanh thiên, hưởng phước thiên. Thập thiện thượng phẩm sanh thiên, đây là điều chắc chắn. Tốt rồi, chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A-di-đà-phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bố ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.